Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương của thành phố Thái Nguyên tháng 10 đạt trên 690 tỷ đồng.
Trả lời phỏng vấn của ông Đoàn Bá Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Thượng về 10 năm thực hiện nông thôn mới ở địa phương.
Những năm qua, đi liền với sự phát triển nhanh mạnh của thành phố Thái Nguyên cũng xuất hiện ngày càng nhiều công trình dự án lớn. Điều này đòi hỏi chính quyền thành phố không ngừng quan tâm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính từ đầu năm đến ngày 21 tháng 10, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 616 doanh nghiệp, tăng 2,5% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký là 5,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, vốn đăng ký bình quân trên doanh nghiệp đạt 9,1 tỷ đồng, cùng kỳ là 6,1 tỷ đồng trên doanh nghiệp. Doanh nghiệp đăng ký mới tập trung nhiều nhất ở thành phố Thái Nguyên với 336 doanh nghiệp. Ngoài ra có 139 doanh nghiệp tạm ngừng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trong 10 tháng qua, đã có 601 doanh nghiệp đóng mã số thuế và 263 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Như vậy, tổng số doanh nghiệp đóng mã số thuế và ngừng hoạt động là 864 doanh nghiệp, tăng 79 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2018, nhiều hơn 110 doanh nghiệp so với doanh nghiệp đăng ký mới và hoạt động trở lại. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 10 tuy tăng 0,42% so với cùng thời điểm tháng trước, nhưng giảm 2,78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp công nghiệp nhà nước giảm gần 9,7% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng trên 7%, chủ yếu tăng cao ở ngành may mặc. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm trên 4%.
Trong tháng 10, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Công tác quản lý thị trường, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm và duy trì thực hiện. Thành phố kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá. Cụ thể, trong tháng 10, thành phố đã xử lý 65 vụ vi phạm, trong đó 2 vụ về an toàn thực phẩm, 42 vụ vi phạm về nhãn, 6 vụ vi phạm về giá, 4 vụ buôn lậu, 3 vụ quá hạn sử dụng và 8 vụ vi phạm khác. Tổng tiền phạt và tịch thu hàng hóa tiêu hủy gần 87 triệu đồng. Về giá trị sản xuất công nghiệp địa phương, trong tháng 10 đạt 695 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt trên 6.700 tỷ đồng, bằng 87,5% kế hoạch và tăng 4,2% so với cùng kỳ. Từ nay đến cuối năm, thành phố tập trung cải thiện môi trường đầu tư để các đơn vị doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, cùng với đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm.
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 6 tháng 11, khu dân cư số 7, phường Tân Long tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Đây là khu dân cư được chọn tổ chức điểm của phường Tân Long. Khu dân cư số 7 hiện có 130 hộ dân với trên 400 nhân khẩu. Năm qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban công tác Mặt trận Tổ đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động. Tổ đã thành lập được 3 câu lạc bộ văn nghệ, dưỡng sinh và bóng chuyền hơi, thu hút hàng trăm người dân tham gia sinh hoạt. Đồng thời vận động nhân dân đóng góp gần 50 triệu đồng để thăm hỏi các gia đình chính sách trong dịp lễ Tết, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ hai hộ nghèo xây mới sửa chữa nhà ở, vân vân. Ngoài ra, tổ đã vận động 13 hộ dân hiến gần 300 mét vuông đất và đóng góp trên 500 triệu đồng để bê tông hóa trên 1 km đường giao thông. Qua bình xét cuối năm, tổ có 123 hộ đạt gia đình văn hóa bằng 93%, trên 100 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền, xóm chỉ còn 2 hộ nghèo. Tại ngày hội đã có một tập thể, 2 cá nhân, 15 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu được Ủy ban nhân dân phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long khen thưởng. Đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục triển khai các dự án của chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai và cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, triển khai đến các xã cấp phát phương tiện tránh thai miễn phí cho các đối tượng, tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai là thuốc uống và bao cao su tránh thai. Đến nay đã có gần 19.000 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt trên 102% kế hoạch. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế còn duy trì và triển khai các hoạt động mô hình nâng cao chất lượng dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính đến 100% các xã phường trên địa bàn, như sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên và thanh niên, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đảm bảo thường xuyên việc cập nhật thông tin, chế độ báo cáo thống kê quản lý về dân số kế hoạch hóa gia đình từ thành phố đến cơ sở, truyền dữ liệu báo cáo điện tử theo ngành dọc. Ngoài ra, trung tâm còn triển khai 32 hội nghị tuyên truyền nghị quyết 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới và đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên và thanh niên giai đoạn 2016-2020 tại các xã phường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2020, diện mạo nông thôn ở xã Hướng Thượng đã có những đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao. Vậy quá trình xây dựng nông thôn mới của xã như thế nào? Những đổi thay cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm và ông Đoàn Bá Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã Hướng Thượng.
Thưa ông, là năm 2011 thì xã Hướng Thượng đã bắt tay vào xây dựng chương trình nông thôn mới, và chỉ sau 3 năm sau đó thì năm 2014 xã Hướng Thượng đã trở thành xã đầu tiên của huyện Đồng Hỷ thời điểm đó về đích nông thôn mới. Vậy thì ông có thể cho biết là cái thời điểm xây dựng chương trình nông thôn mới lúc đó thì xã Hướng Thượng được triển khai thực hiện như thế nào và kết quả thực hiện thể hiện ở một số tiêu chí nổi bật ra sao?
Thực hiện cái chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì xã Hướng Thượng được Ủy ban dân tỉnh, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo địa phương cùng vào cuộc, có sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là sự vào cuộc của nhân dân. Thì giai đoạn từ 2011 đến 2014, địa phương tập trung vào chỉ đạo xây dựng như trường học, trạm y tế này, đặc biệt là các cái trục đường giao thông liên xóm, liên xã, bằng cái sức huy động nhân dân đóng góp, nhà nước và huyện và tỉnh hỗ trợ cái xi măng. Cơ bản là tất cả các cái trục đường của xã, của xóm là hiện nay đã được bê tông cứng hóa, chất lượng thì đảm bảo, làm hết sức là dân chủ, minh bạch, công khai, nhân dân tự đóng góp, tự làm. Về thủy lợi thì 7 cái trạm bơm của địa phương thì là cũng được huyện quan tâm đầu tư, sửa chữa rồi là nâng cấp. Bên cạnh đó thì nhân dân đóng góp, sửa chữa rồi xây dựng các cái hệ thống kênh mương mà nó bị xuống cấp. Đặc biệt là cũng xây mới được hơn 5 cây số. Chính vì thế mà xã Hướng Thượng sớm trở thành một cái xã về nông thôn mới.
Từ năm 2011, Hướng Thượng bắt đầu xây dựng nông thôn mới thì xuất phát điểm thời điểm đó thì xã có những cái thuận lợi khó khăn như thế nào?
Thuận lợi là dưới sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể của xã, rồi sự đồng tình của người dân ở trong toàn xã, thì triển khai xuống với nhân dân thì cái này là nhân dân làm là chính. Và giao cho các cái xóm, ban công tác mặt trận của xóm dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, rồi là ban chỉ đạo xóm thì là tổ chức cho nhân dân là đóng góp, ví dụ như là xây dựng từng cái đoạn đường bê tông đăng ký theo hàng năm. Trong 3 năm thì xã Hướng Thượng là xây dựng nông thôn mới là trên 60 km đường bê tông liên xóm liên xã. Cái khó khăn là nhà nước thì chỉ hỗ trợ cái xi măng thôi, nhân dân thì đối ứng, mà lúc đó thì nhân dân là nhiều gia đình cũng rất là nghèo. Thời điểm xây dựng nông thôn mới thì xã Hướng Thượng là có khoảng 1.300 hộ, thì có trên 400 hộ là hộ nghèo. Nhưng mà với cái tinh thần quyết tâm bằng cái việc vận động rồi nhân dân làm thì hưởng lợi, thì người ta cũng tự nguyện để cùng với lại cấp ủy chi bộ ở đấy, ban chỉ đạo xóm vào cuộc.
Vậy thì tiếp tục phát huy những cái kết quả đạt được, và đặc biệt thì đến năm 2017 thì xã Hướng Thượng đã chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên. Những cái khó khăn thuận lợi mà địa phương gặp phải khi mà về thành phố cụ thể ra sao?
Khi mà chuyển địa giới về với thành phố Thái Nguyên thì phải nói là thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân thành phố thì cũng rất là quan tâm. Về mặt xây dựng ấy thì Ban dân thành phố cũng cho các cái phòng ban của thành phố kiểm tra các cái hệ thống như trường học, trạm y tế. Vừa rồi thành phố đã xây cho nhà trường tiểu học một ngôi trường 8 phòng học và toàn bộ các cái thiết bị ở trong, đồng thời là lát toàn bộ gạch ở sân trị giá trên 6 tỷ. Tiến tới đây thì sẽ tiếp tục là sẽ đầu tư xây cái trường trung học. Cái thứ ba là trạm y tế xã, thành phố cũng sửa chữa, nâng cấp 600-700 triệu. Cái tư là vừa rồi thành phố cũng đầu tư là trên 500 triệu để sửa chữa cái nhà một cửa cho địa phương để làm tốt cái công tác giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân ở địa phương được thuận lợi. Tiếp theo là về cái sản xuất nông nghiệp thì đầu tư cho khoảng 1.300 km kênh mương nội đồng xây mới, là lắp đặt một cái trạm bơm nước mới trên 2 tỷ. Tổng đầu tư trong 2 năm về thành phố thì gần chục tỷ.
Vậy thì đến thời điểm này, sau gần 10 năm thực hiện thì kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương như thế nào? Và để có được kết quả đó thì sự lãnh đạo chỉ đạo công tác triển khai thực hiện của xã ra sao thưa ông?
Việc xây dựng nông thôn mới nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cái đoàn thể là vận động nhân dân, đặc biệt là người dân tích cực tham gia để mà thực hiện cái chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới theo cái nghị quyết của Đảng bộ ấy. Từ năm 2011 đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt bình quân là 12.500.000 trên người trên năm, đến đầu năm 2019 này thì đã đạt 30.000.000 đồng trên năm, tăng 2,4 lần. Các cái trục đường giao thông liên xóm liên xã được bê tông cứng hóa là 97.25%. Thế về thủy lợi thì tất cả hiện nay nữa là 7 trạm bơm mà thành phố đang đầu tư xây dựng thêm một cái trạm bơm nữa ở chỗ làng Re xóm Già. Khi mà trạm này đưa vào hoạt động sử dụng thì tất cả các cái cánh đồng của người dân trong toàn xã thì đều được hưởng lợi. Về giáo dục thì các cái trường thì đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 2. Riêng trường trung học thì chúng tôi đang tiếp tục là đề nghị là 5 năm là đạt về giáo dục. Về phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thì cái việc mà đạt gia đình văn hóa thì hộ gia đình là 97%.
Thưa ông, là vậy trong thời gian tới thì những nội dung trọng tâm nào sẽ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của xã thực hiện để củng cố, nâng cao các tiêu chí, đưa xã Húng Thượng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu?
Từ nay đến năm 2020 thì về phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo tăng thêm thu nhập cho người dân ấy, thì Húng Thượng là một xã thuần nông, cho nên chúng tôi cũng tiếp tục là cùng với thành phố, với sự quan tâm của thành phố đầu tư về xây dựng các cái trạm bơm kênh mương, chúng tôi nâng cấp sửa chữa, đồng thời vận động nhân dân là cải tạo lại các cái hệ thống kênh mương đảm bảo cho cái tưới tiêu sản xuất, hay là cũng tiếp tục là vận động nhân dân là chăn nuôi, đặc biệt là bây giờ chuyển cái mô hình từ chăn lợn sang chăn bò 3B rồi chăn bò cái sinh sản. Về cái văn hóa xã hội thì chúng tôi giờ đang tập trung là vận động nhân dân là nâng cấp sửa chữa toàn bộ các cái nhà văn hóa, trồng hoa ở toàn bộ các cái trục đường vào các xóm, thể hiện cái sự thay đổi bộ mặt về nông thôn mới.
Vâng, xin được cảm ơn ông.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên số đầu tháng 11 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu của chuyên mục hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức quan trọng trong việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Tiếp đó là bài viết Thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Dự án đường Bắc Sơn kéo dài có chiều dài toàn tuyến 9,5 km. Với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư. Thời gian qua, thực hiện cam kết với tỉnh và thành phố, doanh nghiệp đã huy động tối đa nhân lực vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần nền đường vào cuối năm 2019. Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, hiện nay doanh nghiệp đang duy trì đội ngũ công nhân, kỹ sư lên tới hàng trăm người, triển khai cùng một lúc nhiều mũi thi công khác nhau để thực hiện đồng bộ nhiều hạng mục như nền và mặt đường, phân cầu cống, hào kỹ thuật, v.v. Về máy móc, doanh nghiệp đã huy động vài chục đầu máy công trình như máy ủi, máy xúc, xe lu, xe tải. Đến nay, nhà đầu tư đã thi công phần móng mặt đường đạt khoảng 70% khối lượng, đổ bê tông mặt đường được khoảng 3 km, hạng mục cổng tham quan đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc. Hiện đơn vị đang tập trung hoàn thiện nốt các công đoạn đánh bóng tự Phật, trang trí nội thất v.v. Đối với hạng mục cầu vượt qua đường sắt Đông Anh - Quan Triều, nhà đầu tư cũng đã tiến hành xây các mố trụ cầu, khối lượng công việc đạt khoảng 45%. Theo ông Phạm Xuân Viện, đại diện doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho biết, trong quá trình thi công, đơn vị luôn chú ý đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường quanh khu vực.
Tất cả trên công trường là hai mũi thi công đều làm là 3K, là từ 7 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm để tăng tiến độ cho thi công công trường. Anh em công nhân thì không quản nắng mưa thì cũng làm là kể cả là thay nhau để đứng công trường, là bám sát công trường, là thi công đảm bảo tiến độ. Nền đường thì nếu mà có được mặt bằng sạch thì doanh nghiệp sẽ hoàn thiện vào tháng 12 năm 2019.
Được khởi công từ tháng 7 năm 2018, dự án đường Bắc Sơn kéo dài có thiết kế bề rộng mặt đường 61 m và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị cấp 2, vận tốc thiết kế 60 km/h. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo sức đột phá trong phát triển hoạt động du lịch, tăng cường thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh và thành phố Thái Nguyên.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên do công ty cổ phần tập đoàn Danco làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, quy hoạch trên tổng diện tích gần 90 ha, diện tích thực hiện gần 50 ha thuộc xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, dự án có quy mô đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án theo đồ án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đầu tư xây dựng các dãy nhà ở kết hợp thương mại shop house, khu trung tâm thương mại, dịch vụ cây xanh và các hạng mục công trình công cộng đảm bảo kiến trúc cảnh quan đồng bộ của khu đô thị. Để tích cực triển khai dự án này, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến hành thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất để lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các tổ chức cá nhân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Tính đến đầu tháng 10 năm 2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng được trên 26 ha trong tổng số gần 50 ha với tổng số tiền bồi thường đã chi trả là 200 tỷ đồng. Là một trong số các hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án này, ông Phan Duy Đại, tổ 7, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình tôi hiện nay là cái diện tích mà đất thổ cư là 250 m, thế và cái diện tích liền kề với thổ cư là 127 m, thì chúng tôi đã nhận bồi thường đầu tiên. Về mặt tư tưởng ấy, thì khi được mời đến để nghe phổ biến về cái toàn bộ dự án thì nói chung là toàn thể nhân dân ở khu cư đều ủng hộ cái dự án này.
Thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, là đô thị động lực, một cực phát triển của vùng thủ đô Hà Nội. Những năm qua, đi liền với sự phát triển nhanh, mạnh của thành phố, cũng xuất hiện ngày càng nhiều công trình dự án lớn. Điều này đòi hỏi chính quyền thành phố không ngừng quan tâm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Theo ông Nguyễn Văn Tuệ, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, từ năm 2018 đến nay, phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất thuộc hơn 70 dự án khu dân cư, khu tái định cư và nhiều dự án lớn được triển khai trên địa bàn, như dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, dự án xây dựng cấp bách hệ thống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Phòng đã trực tiếp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 1.200 tỷ đồng trên diện tích đất thu hồi là hơn 110 ha của gần 1.900 hộ gia đình, tổ chức cá nhân trên địa bàn. Nhìn chung, việc thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy định, do đó cơ bản nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thành phố Thái Nguyên thường xuyên chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính về đất đai để kịp thời sửa đổi những thủ tục gây phiền hà, không cần thiết, có mâu thuẫn chồng chéo. Điều chỉnh bổ sung các thủ tục theo yêu cầu đơn giản, rõ ràng, thuận tiện, dễ thực hiện cho người dân, các tổ chức. Nâng cao chất lượng công tác một cửa và một cửa liên thông, làm cho công tác này trở thành một cơ chế thuận lợi nhất cho người dân có nhu cầu giao dịch. Thành phố Thái Nguyên đã xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nhờ những nỗ lực này nên mặc dù là địa bàn có dân cư đông, số lượng hồ sơ hành chính về đất đai lớn, nhưng cơ bản các hồ sơ đều được giải quyết nhanh gọn, kịp thời. Năm 2018, thành phố đã giải quyết trên 400 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và hơn 100 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân. 10 tháng năm 2019, số lượng hồ sơ thuộc hai lĩnh vực này được giải quyết cũng đã hơn 300 hồ sơ. Để triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển bền vững, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020 và được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Năm 2018, phòng đã thẩm định và trình xác nhận đề án bảo vệ môi trường đối với 235 hồ sơ, tổ chức kiểm tra tại 45 cơ sở sản xuất kinh doanh, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 110 triệu đồng. Đặc biệt, trong nhiều năm qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tham mưu các giải pháp bảo vệ môi trường bền vững, đảm bảo sức khỏe đời sống nhân dân. Trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tài nguyên và môi trường, làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai từ khâu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đẩy mạnh việc công khai minh bạch các thông tin về đất đai, tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo, không để xảy ra những vụ việc đông người phức tạp liên quan đến vấn đề tài nguyên môi trường, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, đi đôi với bảo vệ môi trường sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 7 ngày 8 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên đêm nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương Đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Đêm và sáng sớm có sương mù, trời lạnh. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22-28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Đêm nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20-28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Đêm và sáng sớm có sương mù, trời lạnh. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Thưa quý vị và các bạn, tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, chủ đầu tư Vinaconex 3 đã chính thức cho ra mắt dự án Phổ Yên Residence. Đây là một trong những dự án trọng điểm hội tụ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Phổ Yên Residence là dự án được đầu tư đầy đủ và đồng bộ về cơ sở hạ tầng với những tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, bể bơi ngoài trời, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, làm đẹp, hệ thống an ninh 3 lớp sẽ mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng, giao thông thông thoáng, hệ thống cây xanh, trồng xanh phủ khắp. Một tin vui cho khách hàng khi chủ đầu tư Vinaconex 3 đã và đang thông báo đến quý khách hàng làm thủ tục bàn giao đất và hạ tầng. Những quý khách hàng đã nhận bàn giao đất sẽ chuẩn bị được nhận bàn giao sổ. Chỉ từ 700 triệu đồng một lô đất trong khu đô thị, đây thực sự là cơ hội vàng trong năm 2019 cho quý khách hàng với khả năng sinh lời lên đến 25%. Và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình bạn ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline 083 78 106 66, 0914 44 64 190. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.